Quý thính giả vẫn đang theo dõi chương trình phát thanh của đài Radio Sài Gòn Dallas trên băng tần 1600 AM. Thưa quý vị, chương trình Luật Di trú và Nhập tịch xin được phép trở lại với quý vị trong buổi chiều thứ năm ngày hôm nay. Thưa quý vị, chương trình Luật Di trú và Nhập tịch với sự cộng tác của văn phòng luật sư Cao and Associates, tức là văn phòng luật sư của luật sư Michael Cao, cùng với tất cả các cộng sự xin gửi đến quý vị chương trình mỗi chiều thứ năm từ 3:15 cho đến 4:00. Nơi đây là nơi để quý thính giả có thể nhận được những cái thông tin mới nhất liên quan đến luật di trú và nhập tịch, cũng như có thể gọi trực tiếp vào đài để mà đặt câu hỏi với luật sư Michael Cao, hay là kể cả Bửu Hiển ở trong phòng vi âm của đài. Tất cả những câu hỏi gì liên quan đến luật di trú và nhập tịch, cách thức phỏng vấn, chia sẻ kinh nghiệm về những cái chương trình phỏng vấn visa đi Mỹ ở tại Sài Gòn hay là kể cả ở tại Hà Nội, vân vân. Thưa quý vị, ngày hôm nay thì một lần nữa Bùi Hiển xin trân trọng kính chào tái ngộ cùng tất cả quý thính giả, và trên đường dây điện thoại chúng tôi đã có luật sư Michael Cao đang chờ. Từ phòng vi âm của đài, Bùi Hiển gửi lời chào tái ngộ luật sư Michael Cao.
Dạ vâng, một lần nữa mà còn chứng nhất xin chào anh Bùi Hiển, lâu quá làm việc với anh. Mà còn xin
anh trốn.
Rất là chào quý vị của đài Radio Sài Gòn Dallas.
Anh trốn đi công tác hoài nè, nghe nói đồn anh mới bay từ đâu từ Cali về, không biết có đem cái nắng ấm Cali về không, mà hôm nay trời rất là tuyệt vời ở kể cả Houston và Dallas. Biển mới vừa lái từ Houston lên đây thì thời tiết rất là tuyệt vời. Nhưng ngay bây giờ chúng tôi trở lại ngay, mấy hôm nay thì được biết là luật sư Michael Cao đi công tác cho nên là không có cộng tác, không đến với đài nhiều, kể cả Bưu Hiển cũng đi công tác mấy hôm nay. Thì trước hết là xin được phép để bắt đầu ngay cái phần này trước khi mở đường dây điện thoại cho tất cả quý vị. Trong những ngày vừa qua thì quý vị cũng đã biết là có rất nhiều quý vị thính giả là cũng lo lắng, người Việt Nam trong cộng đồng Việt Nam chúng ta bắt đầu thấy là cái sự ảnh hưởng của những cái sắc lệnh rồi từ ngày Tổng thống Donald Trump lên làm Tổng thống về cái di trú và nhập tịch bắt đầu thấy khó khăn vân vân. Cái mà Bùi Hiển muốn chia sẻ và có Michael Cao, luật sư Michael Cao ở đây, thưa tất cả quý vị là cá nhân, một cách rất là cá nhân, Bùi Hiển xin chia sẻ với quý vị như thế này. Thật sự cá nhân Bùi Hiển nghĩ vậy, và cái này rất là cá nhân nha luật sư Michael Cao, rất có thể là Bùi Hiển sai, nhưng mà cái này là một cách rất là cá nhân. Sau những chuyến kinh nghiệm đi về Việt Nam và theo dõi những cách phỏng vấn ở tại Việt Nam trong đã hơn 10 năm nay, 11 năm rồi, thì Bùi Hiển thấy như thế này, thưa quý vị, thật sự thì nó không có khó hơn gì cả. Những cái cách thức visa phỏng vấn đi Mỹ từ hồi đó giờ khó là đã khó rồi, chứ không phải là mới đây mới khó. Cái sự khác biệt từ ngày Tổng thống Donald Trump lên là đúng là có một vài sự khó khăn khi vào hải quan Mỹ ở những cái phi trường lớn, giống như là Los, giống như là Houston, giống như là New York, nhất là New York. Có một số các sự khó khăn. Bùi Hiển thấy rằng là gần đây thì hải quan Mỹ bắt đầu siết lại những cái gì mà hồi đó giờ lỏng lẻo. Lấy thí dụ, một trong những điều ảnh hưởng nhiều nhất mà chúng tôi thấy, kể cả cho khách hàng của tại văn phòng của chúng tôi, đó là du học sinh. Thí dụ như là bây giờ các em du học sinh bắt đầu là không dám đi làm lấy tiền mặt nữa. Thưa quý vị, một số thì nói rằng ôi ảnh hưởng rất là nhiều, em đang mua xe trả góp rồi, bây giờ lúc đầu thì em đang làm tiền mặt chỗ này, quán phở chỗ kia, em dư tiền đóng tiền học luôn, còn có thể mua xe trả góp vân vân, nhưng bây giờ thì không được nữa. Để chia sẻ với quý vị như thế này là, thưa quý vị, du học sinh không ai cấm đi làm cả, không ai cấm. Nhưng các em du học muốn đi làm thì phải xin phép đi làm đàng hoàng, có giấy tờ đi làm đàng hoàng. Mà cái này nó cũng không khó lắm, rất tiếc là nhiều em không biết. Cái mà dễ nhất đó chính là đi ra làm tiền mặt. Thì sau này thì sau khi thấy nhiều bản tin thì các em bắt đầu lo sợ và không dám đi làm nữa. Luật sư Michael Cao có thể cho quý thính giả được biết là riêng về vấn đề mà đi làm của du học sinh đó, là một cái thí dụ điển hình, thì anh có lời khuyên gì cho tất cả các em du học sinh đang ở Mỹ, thưa luật sư?
Dạ vâng, anh Bùi Hiển, là cái điều này rất là quan trọng, nhất là như anh đã nhắc về trong cái thời điểm hiện tại Tổng thống Donald Trump. Okay. Cho những người ở đây tạm, nghĩa là du học sinh, nghĩa là du lịch, Michael khuyên là đừng có làm bất hợp pháp. Làm bất hợp pháp nghĩa là sao? Khi mà mình du học ở đây, khi mà du lịch ở đây, cái luật là mình không được quyền đi làm.
Yeah.
Okay. Nếu mà làm thì mình làm hợp pháp như anh Bùi Hiển nói. Nếu mà làm thì phải xin phép. Nếu mà làm thì mình xin cái thẻ đi làm hay là một cái diện nào đó, một cái đường nào đó để làm hợp pháp.
Yeah.
Ví dụ làm work study ở trong trường này kia vân vân. Thì
right.
Michael khuyên mình nên rất là cẩn thận nha, rất là cẩn thận về cái vấn đề này. Lý do là trước đây Michael biết là sở di trú người ta cũng, nói chung là người ta biết rất là nhiều. Ví dụ như mấy người ở đây bất hợp pháp, cái luật là người ta không cho người ta đi làm, nhưng mà người ta không đi làm sao người ta sống, đúng không?
Yeah.
Thì sở di trú người ta cũng là. Nhưng ngược lại gần đây sở di trú bắt bẻ là tại sao anh ở đây bất hợp pháp mà anh đi làm, ủa thì tôi phải sống, nhưng mà anh đi làm không những anh đi làm mà anh dùng cái thẻ social
của
mà không
khác.
Có đúng của người khác, một cái số lậu ví dụ đó, thì lúc đó nó từ chối thẻ xanh, nó trục xuất vân vân nha. Một lần nữa là sở di trú gần đây theo những gì Michael thấy là nó siết lại dữ lắm, anh Bùi, anh nói đúng á.
Đúng.
Thì Michael khuyên những cái gì mà trước đây người ta là thì bây giờ mình nên rất là cẩn thận.
Dạ.
Okay? Yeah. Người ta không cho mình làm, đừng đi làm, người ta nói là đừng có dùng mấy cái số an sinh xã hội bất hợp pháp, đừng làm mấy cái chuyện đó nha.
Để Bùi Hiển nói rõ hơn như thế này, là chuyện động trời là như thế này, là tất cả các em nó mượn cái social security của ông chú bà cô đi làm, nhận tiền qua ông chú bà cô đó, rất là nguy hiểm quý vị nha. Cho nên là thưa quý vị, không có cái luật nào cấm du học sinh đi làm nail, đi làm tiệm phở, đi làm ở trong một cái chỗ nào. Nó có một cái phương thức rất đơn giản, đó là trước hết là xin trường. Nếu như chúng ta học tốt, điểm trung bình toàn là straight A, tức là AAA không, 3,5 trở lên GPA, thì cái trường sẽ không cấm mình đi làm, bởi vì thấy mình học rất tốt, mình vẫn còn có thời gian. Chừng nào mà mình học không tốt kìa, hoặc là mình đang học rồi mình bỏ học, rồi mình cúp cua, rồi mình toàn là điểm trung bình là D, rồi C, rồi F, tùm lum tà la, thì cái trường tất nhiên họ không cho mình đi làm, là tại vì họ nói rằng bây giờ các em không đi làm mà các em còn học không nổi nữa, rồi thời gian đâu mà em đi làm nữa, rồi thời gian đâu mà đi học nữa, mà em đang xin qua đây đi học. Cho nên cái trường nơi mình đang đi học, họ có quyền không cấp giấy tờ cho mình, không cho phép mình đi làm. Nhưng khi họ cho phép thì thường thường họ cho phép làm ở trong trường, tức là work study, cái mà nhiều người các em du học sinh nghe đó, work study. Nhưng khi đã cho mình làm work study rồi mà mình vẫn học tốt, thì giấy tờ đó mình vẫn có thể đi làm những nơi khác ở phía ngoài. Cái này là không có phạm luật gì cả, cho nên là các em nên cẩn thận nha, nên nghiên cứu chút xíu, nên hỏi. Và đây là một trong những nơi mà các em cũng có thể gọi lên đài hỏi, đó chính là cái chương trình này. Cho nên là thưa tất cả quý thính giả, xin lưu ý tất cả quý vị, luật di trú không có gì thay đổi dành cho nước Việt Nam mình cả. Tất cả nó khó từ đó giờ, nó vẫn khó như vậy. Rồi có nhiều người nói bây giờ nó khó hơn, bây giờ phỏng vấn nó khó hơn, vân vân. Thưa quý vị, văn phòng của chúng tôi trong 2 tuần vừa qua có 3 em học sinh du học đậu, 1 em rớt. Không có gì khó hơn cả quý vị. Tất nhiên rằng là nếu như đi phỏng vấn mà không biết mình đang nói gì thì cơ hội rớt vẫn như vậy. Nó không có gì khó hơn cả. Nó khó từ đó giờ, nó vẫn là khó như vậy rồi, chứ không phải là bây giờ nó khó hơn quý vị nha. Sơ sơ để khởi đầu cái chương trình như vậy, nhưng ngay bây giờ thì thưa quý vị, chúng tôi biết là luật sư Michael Cao và kể cả Bùi Hiển đã vắng mặt cũng một thời gian lâu trên đài, cho nên là rất nhiều quý vị đang có những cái câu hỏi muốn gọi vào đài tham dự chương trình. Ngay bây giờ Hiển mở đường dây ngay thưa quý vị, 8178994110 là số điện thoại trong phòng ghi âm. Quý thính giả có thể gọi trực tiếp vào đài ngay bây giờ, giữ đường dây điện thoại. Nếu nghe tiếng của chúng tôi trong cái điện thoại của quý vị, quý vị chính là những người kế tiếp tham dự vào chương trình, xin đừng cúp máy. Và chúng tôi sẽ lần lượt mời quý vị trên làn sóng. Và khi nghe tiếng của chúng tôi trong điện thoại, quý vị nhớ quý vị là những người kế tiếp, đừng có cúp máy và nhớ tắt hẳn radio để tránh tiếng hú trên đài quý vị nhé. Và bây giờ luật sư Mai của Cao và Bùi Hiển xin mời thính giả đầu tiên gọi vào tham dự chương trình. Alo.
Alo, Bùi Hiển hả?
Dạ vâng, chúng tôi nghe rồi, mời chị.
Chị có câu hỏi là chị có một đứa cháu nó đang đi du học ở bên Canada, bây giờ nó muốn xin qua đây đi du học được không em?
Dạ thưa chị, hoàn toàn được chứ đâu có gì đâu chị. Một em du học ở Canada có thể xin từ bên Canada qua thẳng bên Mỹ học luôn cũng được. Em đó cũng có thể lựa thời điểm phỏng vấn và đang trong một cái dịp nào đi về Việt Nam chơi thì có thể phỏng vấn ở Việt Nam, hoàn toàn được thưa chị.
Ồ, phải về Việt Nam phỏng vấn hả Bùi Hiển?
Dạ, chị nghe kỹ em trả lời nha. Em nói là một là em học sinh đó có thể phỏng vấn ở từ Canada đi thẳng qua Mỹ. Hai là em học sinh này có thể quay trở về Việt Nam để mà đi phỏng vấn đúng cái luật đó. Đúng cái luật đó thì là một người Việt Nam nên trở về Việt Nam phỏng vấn tại lãnh sự quán Mỹ ở Việt Nam. Nhưng mà có nhiều trường hợp đặc biệt đó chị, là không có thời gian về, đang học bận rộn gì bên Canada. Biển đã từng làm cho nhiều hồ sơ từ Canada qua Mỹ học rồi thưa chị. Dạ.
Rồi, chị cảm ơn Vũ Hiển nha.
Cảm ơn chị. Vâng.
Dạ, vâng chị. Dạ.
Dạ, chúng tôi trở lại đường dây 8178994110. Bùi Hiển và luật sư Michael Cao xin mời. Hello. Dạ.
Dạ, có phải tôi không ạ?
Vâng, mời anh.
Dạ, xin chào anh Bùi Hiển, xin chào luật sư Michael Cao. Tôi muốn hỏi tâm anh là luật sư là nếu mà muốn gặp luật sư lần đầu á thì cái đó là miễn phí hả luật sư?
Dạ vâng, mà tôi không có tính cái...
Dạ.
Dạ, không dạ, không có trả phí tư vấn anh ơi.
Dạ.
Ok, thì nếu mà muốn gặp luật sư thì gặp ở tại chỗ ở Arlington á, thì có thể làm hẹn gặp luật sư được không?
Dạ, hoàn toàn được chứ
anh. Anh cứ gọi lên văn phòng Arlington anh. Dạ.
Dạ.
Tại vì Michael lên đây thường xuyên lắm. Ngày mai Michael đang có mặt ở trên Dallas. Rồi chắc thứ hai, thứ ba tuần sau Michael lại lên được.
Cảm ơn luật sư nhiều ha. Cái gì sẽ gọi cho nhân phòng của luật sư.
Ok anh, dạ dạ.
Vâng, vâng.
Cảm ơn anh Vũ Hiển, anh Vũ Hiển.
Cảm ơn anh đã gọi vào tham dự chương trình. Dạ, vào cuối chương trình chúng tôi sẽ lặp lại số điện thoại của văn phòng luật sư Michael Cao. Một nằm ở trong Sài Gòn Mall, vùng Garland. Hai là nằm trong Asia Times Square ở Arlington, quý vị nhé. Ngay bây giờ thì chúng tôi trở lại đường dây điện thoại để mời một thính giả đang chờ. Vũ Hiển và luật sư Michael Cao, xin mời. Hello. Dạ, yeah, hello.
Hello.
Dạ, yeah, chị tắt cái radio đi chị. Nghe nói chuyện với chúng em bằng điện thoại thôi chị nha. Hello.
Hello.
Chị tắt dùm biểu hiện cái radio, chị nói chuyện với em bằng cái điện thoại của chị thôi nha.
Ồ, tắt rồi.
Rồi, mời chị đặt câu hỏi.
Ồ, cho em hỏi là em làm giấy tờ mà hôn nhân em Việt, em đi du học á. Mà lúc mà gửi giấy tờ phỏng vấn về nhà thì em mẹ em nhận được mà không có nói cho biết. Mà bây giờ đã trễ rồi thì em phải làm sao hả?
Trễ là sao chị? Hộp cái phỏng vấn hả?
Dạ, hộp phỏng vấn, gửi phỏng vấn mà không biết, mẹ không có đưa, không biết thì thấy lâu quá, dạ. Không biết cái lên online check. Thì dạ. Biết là đã trễ rồi, một tuần lễ rồi, giờ không biết phải làm như thế nào.
Michael khuyên đó nha chị, nếu mà được có cách nào mà chạy cầm cái giấy chạy lên sở y chú hoặc là hẹn cái InfoPass lên sở y chú á, báo cho người dạ. Ta biết là cái lý do tại sao mà hộp cái phỏng vấn là như vậy đó, ok? À, thông thường là sở y chú người ta cũng không có từ chối liền đâu chị, thế nào người ta cũng cho thêm một cái cơ hội nữa, ok?
Yeah.
Nhưng mà kỳ sau thì đừng có trễ, cố gắng là đúng giờ. Yeah.
Tại cho một tuần lễ gửi giấy về cho em đó là cái case là deny.
Nó deny luôn à? Wow.
Tại vì em phát hiện được á, một tuần lễ sau phát hiện á thì lên chợ thì nó kêu cái tờ giấy để lại thì về nhà, vừa trên đường về nhà thì nhận được cái tờ giấy đó, nói là cái case deny.
Wow. Nghĩa là không có tới phỏng vấn là nó từ chối liền. Wow. Trong cái trường hợp này mình có thể là khiếu nại. Mà dạ. Nếu mà khiếu nại thì cũng tốn tiền à. Ok. Hoặc dạ. Là mình có thể là nộp cái mới thì cũng tốn tiền, cũng ngàn mấy. Nếu mà nộp cái mới á, thì nó bấm phỏng vấn bình thường chị, nó mất thời giờ thôi. Khi dạ. Mà nó từ chối kỳ này là nó sẽ nói rằng là từ chối lý do là abandonment, giống như là bỏ abandonment là giống như là bỏ ngang á. Nghĩa dạ. Là không phải lỗi của mình, không phải lỗi của nó. Nói chung là nó sẽ cho cơ hội để nộp, để phỏng vấn lại. Dạ.
Dạ, thì tờ giấy đó nó kêu mình điền với tờ vô, mình đóng 607 thì mình, cái đó là nó reopen lại hả?
Cái khiếu nại, dạ, cái đó là motion reopen, là khiếu nại để mở hồ sơ lại. Mình có thể là làm như vậy nhưng mà không bảo đảm.
Dạ.
Dạ. Mà mất thêm 6-700 nữa, còn nếu mà mình nộp lại thì bảo đảm sẽ được phỏng vấn.
Dạ.
Mình apply lại là phải làm từ đầu hết luôn.
Dạ, làm từ đầu nhưng mà ngàn mấy, nhưng mà chắc chắn là sẽ có ngày phỏng vấn.
Dạ, cảm ơn sư. Dạ.
Rồi, cảm ơn chị. Chúc chị may mắn nha.
Dạ, cảm ơn Bố Hiện, dạ.
Dạ, vâng. Chúng tôi trở lại đường dây 817-899-4110. Bố Hiện xin mời một thính giả đang chờ. Hello.
Dạ.
Vâng, chào
dạ,
chị.
Xin chào sư. Dạ. Dạ, cho em hỏi là em giúp cho nhỏ em mà nó lấy chồng để đi qua Mỹ đó. Mà dạ. Bây giờ là có giấy kết hôn rồi thì tiếp theo là thủ tục là mình làm cái gì ở bên đây vậy anh?
Dạ, yeah, chị mở hồ sơ thôi. Em cái người em có quốc tịch hay là thẻ xanh?
Người đó là người Mỹ luôn.
Oh, ok. Cái người Mỹ ở bên này mở hồ sơ bảo lãnh cho một người phụ nữ ở Việt Nam. Dạ, Việt Nam, dạ. Đúng không? Dạ, yeah, thì mở hồ sơ với sở di trú thôi. Điền cái đơn I-130 bảo lãnh chị. Dạ. Yeah.
Chỉ có cần một cái đơn I-130 thôi. Có cần cái gì khác không luật sư?
Ồ, cái đó em khuyên chị là đọc cái đơn I-130 cho kỹ nha. Trong cái phần direct, nhất là trong cái thời điểm này, gần đây, dường như cách đây có 1 tháng à, là nó ra một cái đơn I-130 mới, hồi đó có 2 trang, dường như bây giờ là mười mấy trang giấy á chị. Dạ.
Dạ. Cái câu hỏi của chị là có cần gì thêm vậy? Cần nhiều lắm chị, mà cái trang đó bây giờ
nó không có đơn giản. Dạ, hồi trước là 2 trang, bây giờ là mười mấy trang.
Bây giờ nó mới đổi cái form, nó nhiều chi tiết trong đó lắm, cho nên là chị cứ đọc kỹ cái trang I-134 đó và điền theo những cái sự yêu cầu của sở di trú và nhập tịch nhé.
Dạ, ý là mình cần phải copy một cái bản kết hôn nữa phải không luật sư?
Dạ, nó cần nhiều lắm chị ơi, ngoài cái kết hôn khai sinh này kia nó cần rất là nhiều chị. Dạ.
Dạ, ok. Chị còn câu hỏi nào thêm không? Dạ vâng, cảm ơn chị. Chúc chị may mắn nha. Nó còn nhiều cái đó lắm. Nhưng mà bây giờ mà kêu tụi... Dạ, tụi em kêu tụi em kể ra hết chắc phải cần 3 tiếng đồng hồ chương trình. Mười mấy trang giấy lắm mà. Cho nên là chị cứ đọc cái thông tin đó rồi chị cứ theo cái sự hướng dẫn đó chị làm nha.
Dạ, chỉ cần một cái form đó thôi phải không luật sư?
nó thêm form á chị, không phải là một cái form đâu chị ơi.
Nhiều lắm chị nhá. Và em chỉ chị thêm một cái cách làm rất làm đơn giản nữa nha. Em chỉ chị một cách rất là mở trang directory hay mở Google ra, tìm một văn phòng luật sư chuyên về di trú, giao cho họ làm, đó là khỏe nhất. Tất nhiên chúng tôi nói như vậy thì có nhiều thính giả sẽ nói ôi cái ông này ông cứ quảng cáo, Bưu Hiền cứ quảng cáo suốt rồi. Well, thứ nhất là chúng tôi không nói đến văn phòng của chúng tôi nói là quý vị có thể đến bất cứ văn phòng luật sư chuyên về di trú nào. Lý do tại sao vậy? Gần đây thưa chị, nó rất nhiều chi tiết trong đó mà nếu mình tự làm á, mà nó có cái gì trục trặc rồi đó, rồi lúc đó chị tìm luật sư đó rồi sửa cũng không được luôn, rất là phức tạp.
Cái vấn đề nó hơi phức tạp.
Mà có nhiều khi sửa cũng chẳng được luôn, cho nên là một lần nữa nếu chị rất rành thì chị hãy đứng ra làm, còn nếu chị không rành thì em khuyên chị là nên tìm một văn phòng luật sư nào giao cho họ làm, nhất là trong cái thời điểm hiện tại nhé. Vâng, cảm ơn chị Đức vào tham dự chương trình. Có một thính giả rất tiếc là đã cúp máy rồi. Một lần nữa xin lưu ý tất cả quý vị, nếu quý vị gọi vào đài và chúng tôi đã nghe tiếng của chúng tôi trong cái điện thoại quý vị, quý vị chính là những người kế tiếp tham dự vào chương trình, xin đừng cúp máy rồi mắc công lại gọi lại quý vị nhé. Và nhớ là khi đến chương trình thì quý vị tắt hẳn cái radio đi và nói chuyện với chúng tôi bằng cái điện thoại quý vị, để tránh tiếng hú trên đài. Bây giờ thì Bưu Hiển và luật sư Michael Cao xin mời một thính giả đang chờ. Alo.
Dạ xin chào anh ạ. Em xin phép cho em hỏi anh một số câu hỏi ạ.
Dạ anh cứ hỏi đi, mời anh.
Em cũng mới qua Mỹ từ ngày 20 tháng 3 2017 đó anh.
Ba ngày.
Biết là cái số social của em là bao lâu em được cấp từ ngày em qua Mỹ anh ạ? Là thẻ xanh.
Anh mới định cư, anh qua hải quan Mỹ, anh cầm cái bao thư visa, cái visa mà mới phỏng vấn ở lãnh sự đúng anh?
Dạ đúng rồi anh.
Anh Bùi Hiền.
Well, như thế này nè, anh luật sư Michael Cao, có lẽ là anh trên radio cho nên anh không nghe. Trong phòng VM của chúng tôi có một người khách, anh Nam, chị Quý. Nếu như luật sư nhớ là 6 năm trước là anh Nam, chị Quý có con đi du học một chương trình rất đặc biệt mà chúng ta đã làm. Đó là con qua đây du học nhưng mà lại học trường võ bị, trường thủy quân lục chiến, Marine. Anh đang ở đây thì anh cũng đã định cư, tại vì anh có con gái ruột ở đây cũng là luật sư. Anh đã vừa mới định cư, vừa mới qua cách đây có một vài tuần. Thì anh đã có thể qua đây được mấy tuần mà anh đã có social rồi, đúng không anh Nam? Anh Nam đang ngồi trong phòng ghi âm nhưng mà rất tiếc là không lên tiếng, là tại vì anh là khách đến đây chơi với Bưu Hiển. Thì thưa anh, để trả lời câu hỏi của anh rằng là thường thì cái social nó gửi về không bao lâu đâu anh. Khoảng chừng một tuần là anh Nam đã nhận được cái social security rồi, tức là cái số an sinh xã hội rồi. Còn thẻ xanh thì nó khoảng chừng 3 tháng phải không anh Nam? Khoảng nó đang gửi về.
Thường là lại hơn. Thường là 2-3 tuần, 3-4 tuần. Thẻ xanh.
Thì xin phép anh thì cho em hỏi thêm một câu cuối á, là em không biết cái diện mà vợ chồng kết hôn qua Mỹ thì cái thẻ xanh em là tính như thế nào để mà em được thẻ xanh
2 năm hay là 10 năm? Năm hay là 10 năm đúng không? Anh cưới lâu chưa? Anh cưới trước khi phỏng vấn ở lãnh sự em... Việt Nam á là
em cưới cũng ngày 22 tháng 3 2015.
Trên 2 năm.
Là chắc anh không được á, anh có là trên 2 năm á. Nghĩa là nó dưới 2 năm anh. Khi mà đi phỏng vấn là dưới 2 năm. Tại vì cái ngày anniversary của anh là mới qua đúng không? Là 22 tháng 3 2017, là 15 đúng không? Mà khi đi phỏng vấn là ít nhất cũng phải 3-4 tuần đây rồi, trước đây đúng không? Nghĩa là dưới 2 năm á, mà nếu mà dưới 2 năm á là nó sẽ cấp thẻ xanh 2 năm, nếu trên 2 năm nó cấp thẻ xanh 10 năm.
Nhưng mà em cũng thắc mắc là cái chỗ là bây giờ em không biết tính làm sao để em biết được mình được 2 năm hay 10 năm á.
Anh là ngày 22 tháng 3 đúng không?
Em 22 tháng 3.
Nó giải quyết hồ sơ là ngày mấy? Cái ngày đi phỏng vấn là lãnh sự á.
Là ngày 3 tháng 2 ngày 2 tháng 3.
Là dưới 2 năm.
Dưới 2 năm. Vậy thì cái thẻ xanh của anh được nhận là thẻ xanh 2 năm đó anh.
Dưới 2 năm là thẻ xanh 2 năm, là trên 2 năm là thẻ xanh 10 năm.
Em cũng hiểu rồi anh, thì cũng
Cảm ơn anh đã gặp.
Bây giờ như thế này nói, tại vì nó qua nó giữ ý là nó muốn nói từ như, chứ không có phải là mình tính kể từ cái ngày mình làm hôn thú cho đến ngày mình qua Mỹ, phải không anh?
Tính từ ngày làm giấy kết hôn.
Ngày kết hôn rồi cho đến cái ngày mình nhập hải quan Mỹ hay là đến
đó,
cái ngày
đi phỏng vấn anh, phỏng vấn ở lãnh sự
đến cái ngày phỏng vấn, tức là trên 2 năm thì là cấp thẻ 10 năm, mà dưới 2 năm á, dưới 2 năm này cấp thẻ xanh 2 năm.
Dạ đúng.
Dạ vâng.
Chứ bây giờ là giống như là anh phỏng vấn ở Mỹ nha, anh chuyển viện đi, một người du học sinh hay là một người du lịch qua đây, nếu mà cưới trên 2 năm đi trước khi đi phỏng vấn là thường thường cấp luôn thẻ sinh 10 năm. Nếu mà dưới 2 năm là người ta cấp thấp thẻ sinh 2 năm. Thì giờ phỏng vấn lãnh sự cũng vậy thôi. Nếu mà anh nói là khi mà tôi qua hải quan Mỹ mà dưới trên 2 năm á, đúng không?
Yeah.
Thì là tôi lấy luôn thẻ sinh 10 năm luôn, đúng không? Thì bây giờ anh phỏng vấn xong, ví dụ như anh cưới được có 1 năm, anh phỏng vấn xong trong anh cứ ở Việt Nam chơi vòng 6 tháng, anh xin dài hạn thêm 6 tháng nữa, rồi khi mà bước qua Mỹ trên 2 năm lấy luôn thẻ sinh 10 năm, đúng không? Là cái đó là giống như là anh hiểu ý nói không? Là nó đâu có đúng anh.
Ok, có lẽ là
tức là thằng này nó coi như là nó lấy vợ 2 năm mà nó, tức là mình tính kể từ ngày lập kết hôn rồi cho đến cái ngày
giấy kết hôn
ra nó cái coi như cái bằng cái giấy hôn thú đó, cái ngày ký, đúng không anh?
Dạ chính xác.
Rồi như vậy rồi là tính cho đến cái ngày nó phỏng vấn, chứ không phải là tính cho đến ngày mà có mặt đặt chân trên đất Mỹ, đúng không?
Dạ đúng anh.
Vậy là nó dưới 2 năm rồi, là thẻ 2 năm rồi.
Dạ nãy giờ mình nói đó.
Dạ, tại vì nếu mà anh nói là cái ngày bước vô nước Mỹ, có thể là anh phỏng vấn tháng 4 năm 2016 đi, ví dụ đi, đúng không? Cái nó cấp visa liền, nó vợ chồng thiệt, cấp visa liền, nó cho anh 6 tháng để dọn qua Mỹ, đúng không? Cái tới tháng 10 anh chưa đi, anh cà rè, nói thôi tôi xin tôi thêm 6 tháng nữa. Cái nó cơ cho anh 6 tháng, anh cà rè, rồi qua tới tháng 3, 15 tháng 3, 27 em mới qua Mỹ, là trên 2 năm là lấy luôn được thẻ xanh 10 năm, làm gì đâu có đúng anh, đúng không?
Dạ. Nói chung rằng là cái thẻ xanh của anh này nhận sẽ là 2 năm anh nhé.
Dạ, 2 năm dạ.
Vâng, cảm ơn anh đã gọi vào tham dự chương trình. Một lần nữa thưa quý vị, chúng tôi trở lại đường dây 8178994110. Bùi Hiện và luật sư Michael Cao xin mời một thính giả đang chờ. Alo. Alo. Dạ. Alo.
Hello anh.
Một lần nữa, thưa chị tắt hẳn cái radio đi chị và nói chuyện với chúng tôi bằng cái điện thoại của chị thôi nha.
Dạ, ok.
Rồi, mời chị.
Chị em hỏi câu hỏi vậy à. Có người thân ở Việt Nam á, mà bảo lãnh đi, vợ chồng bảo lãnh qua Mỹ. Mà lúc mà lên phỏng vấn á, thì người ta nó hỏi có vợ chưa, thì nói là giống như giấy tờ. Lúc đầu tiên cái ông làm lộn, có vợ, lấy vợ Việt Nam rồi mà ông đời là không. Thì bây giờ em cũng muốn mấy người luật sư rồi mà làm cũng chưa có tới đâu. Thì không biết là anh chị em thêm nữa coi như phải làm sao á. Tại vì nhiều khi mình cứ hẹn lên, nó cứ hẹn hoài à. Nó hẹn 3 ngày, 3 tháng, hẹn hoài mà không là từ lúc đó tới giờ là 3 năm rồi. Thì mình phải làm sao nữa tiếp anh.
Nhưng mà lý do tại sao là nó nói có chồng rồi mà mình có chồng
giống
chưa?
Giống như anh đó, anh có vợ Việt Nam rồi.
Mà ông ly dị.
Dạ, ly dị rồi, xong hết rồi, mới về Việt Nam mới vợ thêm lần nữa. Rồi nó hỏi là trong lúc lên phỏng vấn nó hỏi là anh này đã có vợ chưa? Lấy vợ Việt Nam bao giờ chưa? Thì con nhỏ, cái người này thì trả lời là có rồi, thì tại vì đã có rồi. Mà cái trong hồ sơ mà mượn người ta điền giùm á, cái ông nó ngoài ấy, ông điền giùm á, thì ông nói là chưa có, thì bị gớt rồi. Nó cứ kêu bổ túc hoài vậy đó, rồi nó cứ hẹn 30 ngày, 3 tháng, 90 ngày hoài à, mà không phải 3 năm rồi.
Well, cái lý do là nhiều khi nó không tin là vợ chồng thiệt, ok. Cái nhiều khi nó gửi người tới nhà điều tra, nó gửi người tới nhà Việt Nam điều tra, hỏi mấy người hàng xóm, nhiều khi nó tới luôn cái người vợ, cái người chồng ở bên Mỹ có quốc tịch, nó điều tra luôn ở bên đó, hoặc là nó thì tới nhà bên Việt Nam, nó gọi số điện thoại qua bên Mỹ, vân vân.
Thì nó cũng tới, nó cũng bắt xem những cái hôn thú của người trước ly dị rồi, mình cũng đã làm rồi, thì mà nó cứ hẹn hoài, mình không biết là mình phải làm sao nữa anh.
Cái problem, cái vấn đề đó là nãy cũng Bùi Hiển vừa mới nói với cái chị vừa rồi đó. Vâng, tất nhiên có nhiều cái vị người Việt Nam chúng ta cứ nghĩ rằng cái đơn này nó dễ làm, rồi làm rồi không có cẩn thận.
Này, dạ không, cái đơn này là em mướn người ta làm, chứ không phải mình ở nhà làm. Cái đơn này là mình mướn
chị
ơi,
ông
Hồng Kông
làm. Dạ, đơn một lần nữa là có phải văn phòng luật sư không? Không phải đúng không? Rồi thôi, thì bây giờ thì
nói chung
rằng là em thưa với chị như thế này nè, không phải văn phòng luật sư thì cũng giống như vậy. Cái này không phải Bùi Hiển nói để mà cứ nói quý vị kiếm những văn phòng luật sư giống như chúng tôi, không phải, nhưng mà khi trục trặc như thế này rồi đó, nó nhức đầu lắm. Nhưng mà luật sư Mai Hoàng Cao có cách giải quyết không thưa luật sư?
Nói chung là khi mà phỏng vấn xong người ta không có tin chị ơi, chứ không phải là thiếu này mà dư cái kia.
Ví dụ như bây giờ mình muốn mình làm phải làm sao?
Chị để luật sư trả lời cho chị để luật sư trả lời.
thì bây giờ là mình làm sao cho người ta tin. Ví dụ như là mình là vợ chồng đi, nếu mà mình còn trẻ, nếu mà mình có một cái dự định có con thì bây giờ nó có con luôn. Như vậy nam có con, ví dụ đó. Ok. Làm sao mà có một cái bằng chứng cho nó tin, mà nếu có con chung là tin liền, đúng không?
Dạ.
Em bảo đảm với chị có con cái từ đầu lên khiếu nại cái nó nhạo ra liền.
Dạ.
Thì một lần nữa là cái vấn đề là nó vẫn không tin, khi sau khi phỏng vấn nó ngâm 3 năm nó điều tra tùm lum hết, nó không có tin. Nào. Thì có vậy thôi.
Dạ.
Vậy đó hả? Mà nó cứ hẹn mà 30 ngày, 90 ngày vậy tiếp tục nó cứ hẹn hoài vậy?
Tại vì nó không có tin chị, nó không có tin.
Ok,
hiểu rồi.
Dạ. Ok chị nha.
Dạ, cảm ơn anh nhiều.
Dạ, cảm ơn chị đã gọi vào tham dự chương trình. Chúng tôi trở lại đường dây 8178994110, biểu hiện và luật sư Michael Cao. Xin mời một thính giả đang chờ. Hello. Hello.
Có phải tôi không vậy?
Dạ vâng ạ.
Ok, chào luật sư Michael Cao, anh chào anh Bửu Hiển.
Dạ.
Tôi có câu hỏi, tôi thi quốc tịch đậu rồi mà một tháng nay rồi mà sao nó chưa kêu liên hệ vậy?
Thường thường là nó sẽ sắp xếp hẹn. Có đổi tên không?
Dạ có anh.
Dạ, đổi tên nhiều khi nó mất thời giờ. Đổi tên nó phải qua hệ thống tòa án ở địa phương. Nó phải qua bên tòa án của bên Terrence, bên Dallas, vân vân nha. Nó mất thời giờ, nhiều khi nó 3-4 tháng đó, là tại vì mình đổi tên. Nếu mà mình không đổi tên, thường thường nó khá là sở di trú địa phương, tại vì văn phòng sở di trú ở Dallas người ta tự tuyên thệ ngay đó luôn, thì đôi khi nó rất là lẹ. Tuy nhiên đó là một khi mình đổi tên, nó phải chuyển cái bộ hồ sơ qua bên tòa án của bên Dallas County hoặc là Dallas County, thì lúc đó người ta giải quyết rồi đó. Yeah. Yeah.
Vậy nữa là mình đi tuyên thệ có ra tòa không hay là...
Yeah, đôi khi nó hẹn ở bên tòa án, đôi khi nó hẹn ở bên sở di trú, nó đưa ông chánh án, ông tòa án đi qua. Nhưng mà một lần nữa, khi mà mình đổ tên, nó mất thời gian thêm. Yeah.
Dạ, vậy cảm ơn anh Bùi Hiển, cảm ơn luật sư.
Dạ,
dạ vâng anh.
Cảm ơn anh đã gọi vào tham dự chương trình. Chúng tôi trở lại đường dây 8178994110, Bùi Hiển và luật sư Michael Cao, xin mời một thính giả đang chờ. Hello.
Hello.
Dạ vâng, mời chị.
Dạ, con chào chú Hiền, chào chú luật sư. Bây giờ con có câu hỏi vậy nè. Giờ con là du học sinh nhưng mà giờ muốn đi làm ở ngoài nhưng không phải làm ở trong trường á, thì mình muốn đi làm hợp pháp thì như thế nào?
Dạ.
Mình cần xin cái form ở trường hay sao?
Vâng.
Yeah,
trước tiên vâng, cảm ơn luật sư Mèo Cao. Trước tiên hết em cần phải liên lạc với cái văn phòng International Student.
International Student.
Dạ,
yeah.
Ở tại trường của em á, mà thường nó gọi là DOS, cái người mà designated school official á, DSO nha. Designated School Official. Hay nói đơn giản là cái người counselor ở trong cái văn phòng International Student, cái người mà ký E20 của em á, bước đầu tiên là em cần nên liên lạc cái người đó trước và trình bày là tại sao em muốn xin đi làm. Em nên nhớ là cái lý do em muốn xin đi làm nó khác với lý do đi kiếm tiền nha. Là bởi vì ngày xưa em nhớ rằng khi em nộp hồ sơ đi du học, có phải em đã từng nói với trường rằng là tôi đủ khả năng tài chính để tôi chi trả tiền học không? Đúng không?
Dạ, đúng rồi.
Cho nên nếu em bước vô mà em nói rằng là em cần đi kiếm tiền vì vấn đề gì đó, thật sự cũng có một vài người, những trường hợp rất đặc biệt. Mà chính Bùi Hiển là có một cái hồ sơ cách đây cũng không bao lâu, ở tại thành phố Houston, ba mẹ rất là khấm khá đang chi trả tiền học cho con, thì đùng một cái là mẹ qua đời, ba qua đời, cái người mà lao động chính đứng chủ cái công ty qua đời. Cái income của gia đình thay đổi một cách đáng kể, trong khi em học sinh này học rất tốt, thì em vẫn có thể xin đi làm được. Nào, bước đầu tiên em cần liên lạc với người đó và thuyết phục người đó lý do tại sao em muốn đi làm. Đa số tất cả du học sinh muốn đi làm là muốn trao đổi kinh nghiệm, muốn tìm một cái công việc nào đó để mà mình có thể mình lấy kinh nghiệm của mình. Cho nên là thường thì họ xin đi làm là họ cho em làm trong trường trước nhá. Và em phải làm ở trong trường trước đã. Rồi khi mà em đã có giấy tờ rồi thì đó, em có social nè, em có social security nè, em có thẻ đi làm nè, thì lúc đó không ai cấm em đi làm ở ngoài thêm nữa. Nhưng rất tiếc em vẫn phải tiếp tục làm ở trong trường và giữ điểm trung bình tốt. Cho nên cái điều kiện thì cái người counselor đó sẽ giải thích cho em nhé.
Tức là mình bắt buộc phải có làm trong trường trước, chế độ mà mình mới được đi làm ở ngoài hay sao?
Đúng rồi, tại vì họ cho làm work study trước hả?
Cứ làm theo cái sự hướng dẫn của cái ông counselor. Thường thường là người ta muốn mình làm ở trong trường work study trước, thường thường. Yeah.
Yeah. Thường thường.
Nhưng mà một lần nữa cứ làm việc với bên trong trường ở bên cái ông DSO.
Hay để Bùi Hiển kể với em như thế này nè, là có một số em học sinh của chúng tôi đó xin làm trong trường, thực sự cũng nghiêm túc là muốn làm ở trong trường, tại vì làm trong trường lương nó cũng cao mà nó cũng nhàn, thí dụ như làm phòng lab, làm thư viện, vân 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 vân. Khi họ làm trong trường một thời gian, sau một semester rồi thì họ vẫn tiếp tục đi làm, học vẫn tốt, tất cả mọi chuyện ok, thì không ai cancel cái giấy tờ đi làm hết á. Thì em đó có thể xin đi ngoài, xin một cái công ty nào đó mà họ mướn ngay, tại có social rồi, có giấy tờ, giấy phép đi làm rồi. Em hiểu không?
Dạ.
Vâng, ok nha, chúc em may mắn.
Dạ, rồi, cảm ơn.
Rồi, cảm ơn em đã gọi vào tham dự chương trình. Thưa quý vị, 817-899-4110, một thính giả đang chờ Bùi Hiển và luật sư Mai Cao, xin mời ngay. Alo.
Alo.
Dạ, chúng tôi nghe rồi, mời anh.
Dạ, tôi bà xã đã bị mất cái xanh, xong rồi reapply rồi, rồi mới lăn tay hôm, mới lăn tay chụp hình hôm tháng 2 ngày 1, rồi tháng 7 này vào tính gì nào, không biết có kịp không anh?
Mất cái thẻ xanh.
Dạ, làm lại rồi, làm lại rồi.
Tháng 2, ngày 1 đi lăn tay, thường thường hiện tại nó có 6 tháng rồi nè, anh cứ nhắm đi, nộp chắc là nộp tháng 11 đâu đó đúng không?
Nào, nộp tháng 12.
Nộp tháng 12, nào, trong cái trường hợp mà, trong cái trường hợp mà chưa nhận được thẻ xanh mà tháng 7 mình đi, ok?
Dạ.
Thì nếu mà anh muốn á, anh cầm cái vé máy bay, anh lên sở y chú địa, cái chỗ lăn tay địa phương đó nha, ok?
Okay.
Anh nói giờ tôi đã renew cái thẻ xanh từ hồi tháng 12, đây là cái hóa đơn nè, cái hóa đơn của cái đơn 290 nha. Tôi có thẻ xanh, đây là cái copy của thẻ xanh nè. Tôi muốn đi về Việt Nam mà giờ tôi không có bằng chứng thường trú nhân, anh bấm vô cái hộ chiếu của tôi được không? Thì người ta sẽ bấm vô cái hộ chiếu, cái đơn I-751, cái dấu bấm mà ngang hàng thẻ xanh á. Thì khi người ta bấm vô cái thì anh đi được vậy.
Oh, ok, ok.
Yeah. Cái đó là trường hợp tệ nhất mà chưa nhận được thẻ xanh đó. Dạ.
Ok, cảm ơn anh nhiều ha.
Dạ, cảm ơn anh nha. 817-899-4110, Bùi Hiển và luật sư Mai Cầu Cao, xin mời một thính giả đang chờ. Hello. Hello. Dạ, alo, alo. Rồi có thể chúng tôi đã mất đường dây rồi, cho nên trở lại đường dây khác. Bùi Hiển xin mời một thính giả vừa mới gọi vào tham dự chương trình. Alo.
Hello.
Dạ.
Dạ, em tên Phương. Xin hỏi luật sư Mai Cầu Cao với anh Bùi Hiển là em có cô dưỡng của em có cái qua đây rồi nè, qua đây chơi nè, mà cái visa thì còn có khoảng 4 tháng nữa hết hạn. Thì cái visa đó là nó hết hạn, là hết hạn vô Mỹ hay là như thế nào? Cái thứ hai nữa, câu hỏi thứ hai nữa là cái visa đó nếu mà nó còn hạn vậy á, thì cô dưỡng của em đi Việt Nam đi ngược trở qua đây có cần xin phỏng vấn lại hay không, hay là vô được với cái visa còn hiệu lực đó?
Dạ vâng. Cái khi mà cộng đồng Việt Nam mình dùng cái chữ visa mình đưa lộn lắm anh nha, anh Bùi Hiển biết không?
Dạ.
Cái chữ visa có phải là cái mà giấy mà màu đỏ đỏ trắng trắng mà người ta dán vô cái hộ chiếu, nó để là một năm có chữ M ra vô Mỹ bao nhiêu lần cũng được, thường thường cái đó là nó gọi là one year visa đúng không? Yeah. Nhưng mà nhiều người khi mà vô Mỹ đúng không, vô Mỹ cái nó cũng bấm cái dấu, nó nói là anh được quyền ở Mỹ 6 tháng, okay. Nhiều người gọi cái đó là visa ở Mỹ ở lại được 6 tháng, cái đó thường thường là cái từ đó xài không đúng, okay. Nếu mà sử dụng cái từ đúng thì là thường thường nó là 1 năm visa, là cái giấy đỏ mà nó dán vô hộ chiếu. Trong cái trường hợp này là được 1 năm mà nó hết 8 tháng rồi, còn lại 4 tháng vô Mỹ chơi, okay. Thì là theo những gì anh hỏi là yes, còn lại 4 tháng, chứ không phải là cái thời gian thời điểm ở lại Mỹ 6 tháng nhé. Mình nói chuyện là cái 4 tháng mua cái 1 năm multiple entry á. Thì cái câu hỏi là ok, giờ tôi ở đây 1 tháng, còn lại 3 tháng tôi về Việt Nam mất thêm 2 tháng rưỡi nữa, ở trong cái visa còn lại có 3 ngày, tôi vô Mỹ được không? Câu trả lời là được chứ, được, miễn sao là còn 1 ngày vẫn vô được, khi mà vô Mỹ vẫn được thêm 6 tháng, thế không có vấn đề gì hết trơn, mình vẫn là hợp pháp. Là tại vì cái multiple entry visa 1 năm là tại vì cái mục đích của nó là cái vé vô Mỹ và ra vô bao nhiêu lần cũng được, miễn sao là còn 1-2 ngày vẫn vô Mỹ được, là mình vẫn là hợp pháp. Dạ.
Dạ.
Dạ, dạ là cái visa đó là nó cấp để cho mình vô Mỹ chứ không phải là cấp cho mình ở.
Nó là cái vé.
Mấy ngày đó.
Nó có hai, bởi vì mình cứ dùng visa lung tung nó lộn xộn đúng không? Cái dấu bấm mà vô Mỹ mà 6 tháng á thì nó là cái hàng thôi, nó là cái hàng, cái dấu bấm hàng vô Mỹ thôi. Anh được quyền vô đây ở 6 tháng hay là ở đây được 2 tháng, ăn thua cái nội dung của khi mà mình giải thích mà vô visa nó họ vô đây làm gì, đúng không? Nhiều thằng nó không thích nó bấm 1 tháng, nhiều thông thường thì nó bấm 6 tháng, vân vân nha. Cái đó là cái thời hạn ở lại Mỹ hợp pháp. Cái visa mà multiple entry visa mà ra vô Mỹ 1 năm á, thì là cái đó là anh cứ nghĩ nó như là cái vé vô đi chơi Six Flags. Đây là cái vé trong 1 năm season pass 1 năm đó, anh muốn ra vô bao nhiêu lần cũng được. Thì nó là giống như vậy đó, miễn sao là nó có chữ M. Nếu nó có chữ S thì là single entry, là ra vào Mỹ 1 lần nha, trong cái thời điểm 1 năm đó, sử dụng lần là hết hạn, nghĩa là hết sử dụng được. Thông thường hầu hết 98% là chữ M là multiple entry, ra vào Mỹ bao nhiêu lần cũng được trong cái thời điểm 1 năm đó. Dạ.
Dạ.
Dạ rồi. Dạ cảm ơn luật sư với anh.
Ok.
Dạ dạ cảm ơn anh đã gọi vào tham dự chương trình. 817-899-4110, Bùi Hiển và luật sư Mai Cầu Cao, xin mời một thính giả đang chờ. Hello.
Hello.
Dạ, chúng tôi nghe rồi. Vâng, mời anh.
Dạ, em tên Nhứ, em ở dưới Loa Lịch. Anh nói cho em hỏi là em làm cái giấy tờ bảo lãnh cho ba mẹ em á. Em đóng tiền xong xuôi hết rồi. Bây giờ hồ sơ nó là gửi qua trung tâm visa rồi. Mà em lên mạng em check ở trên trung tâm visa á, thì nó có cái ngày, nó để cái ngày 16 tháng 1 nó nhận hồ sơ rồi. Như vậy thì khoảng bao lâu thì mình mới có được cái lịch hẹn phỏng của nhà luật sư?
Anh có đóng hết phí chưa? Phí visa, phí
dạ, em tài chính. Em đóng xong xuôi hết rồi.
Anh
dạ.
Có nộp lý lịch tư pháp, nộp mà bảo trợ tài chính này kia chưa?
Dạ, xong hết luôn rồi.
Anh nghĩa nói chung là NBC nó nói anh là hoàn tất hồ sơ rồi chuyển về Việt Nam đúng không?
Nó, em nhận, em không có nhận được cái thư mà em gửi email lên chỗ trung tâm visa thì kêu là hồ sơ cũng nhận hết rồi. Bây giờ đang đợi dạ. Tới chương trình xét duyệt. Mà ừ. Em hỏi là chắc con không. Em muốn hỏi để chắc chắn con mình có bị thiếp không á. Mà nó kêu là phải tới khi nào mà nó xét hồ sơ thì nó cho mình biết là có cần phải bổ sung không.
Dạ, dạ, dạ. Anh ơi, nó là như vậy nè. Với lại Michael khuyên nhiều người lắm nha. Mình không thể là dự định chính phủ của Mỹ làm theo đúng thời gian, đúng theo lịch trình, đúng theo thời điểm. Chính phủ của Mỹ khó đoán lắm. Nó thích thì nó trễ, mà nó không thích thì nó làm đúng giờ. Okay. Mình không, những gì mình có thể mình làm được mình làm. Nhưng mà nếu mà mình đoán cho trung tâm visa mà chính xác thì cái chuyện là khó lắm anh ơi. Thông thường theo kinh nghiệm của Michael là nếu mà hoàn tất tháng 1 thì thường thường là từ 1 tới 3 tháng là thế nào cũng có ngày phỏng vấn. Okay. Nhưng mà một lần nữa cái đó khó nói lắm anh ơi. Chính phủ Mỹ mà. Dạ. Yeah.
Dạ, nhưng mà ví dụ mình tới lúc đó mà nó mình thiếu cái gì thì nó sẽ gửi thư mình bổ sung không anh?
Dạ, nhiều khi thiếu nó cũng không bổ sung luôn, nó đợi 3 tháng sau nó mới bổ sung. Nào, nếu mà mình nghĩ là lâu quá mà mình chưa không nghe, liên lạc nó nhé, email gọi, anh có nhiều cách liên lạc nó mà đúng không? Thì liên lạc với trung tâm visa, hỏi nó là có hoàn tất chưa, cái nhiều khi nó coi lại, vẫn còn thiếu này, thì lúc đó nó mới gửi thư ra, nó yêu cầu một cái hồ sơ. Một lần nữa, chính phủ Mỹ nó không có chính xác ở nơi, với lại nó có nhiều hồ sơ quá. Anh phải nhớ nha, Bộ Ngoại giao ở Mỹ, một năm người ta giải quyết bao nhiêu là bao nhiêu ngàn cái visa. Dạ,
dạ,
cảm ơn anh và chúc anh may mắn nhé.
Dạ, vâng.
817-899-4110, chúng tôi trở lại đường dây điện thoại, Bùi Huyễn với luật sư Michael Cao, xin mời một thính giả đang chờ. Hello.
Hello.
Dạ vâng, chúng tôi nghe rồi, mời anh.
Alo.
Dạ, chúng tôi nghe rồi, mời anh.
À, xin chào luật sư Michael Cao và xin chào anh Tấn.
Dạ.
Em vui lòng.
Bùi Hiền.
Dạ không sao, rồi mời chú.
À, cho tôi cái này, bởi vì cái này là tình cờ tôi thấy. À, mà bà xã tôi năm nay 64 tuổi.
Dạ.
Đi qua Mỹ được 8 năm. Rồi tôi có coi tờ báo trẻ ngày 16 tháng 3 mà trong cái trang 140 nè có để là 10 ngày là thời hạn để những người có thẻ xanh tại Mỹ phải điền mẫu đơn EA-11 để báo sở di trú Việt đã thay đổi chỗ ở theo luật định. Sở di trú cảnh báo rằng những người không thực hiện điều này có thể gặp các rắc rối pháp lý là tại vì là mới đổi về cái thành phố mới nay là 6-7 tháng rồi. Thì trước ở thành phố cũ rồi về giờ qua đây thì mình giữ cái thẻ xanh bình thường mà không có nói gì trơn á, rồi có chỉ có mà đi xin cái ID mới thôi, rồi bây giờ thấy cái mẫu tin này như vậy là nó bất ngờ quá. Xin hỏi luật sư có gì không luật sư?
Anh cứ điền đi, nếu mà đổi địa chỉ anh cứ điền cái AR11 báo cho thầy chú biết đi. Nó nói là theo trên luật pháp là 10 ngày đó, nhưng mà nếu mà anh tính cái 10 ngày mà áp dụng cái đó thì trên nước Mỹ bao nhiêu người phải phạm tội đúng không? Anh cứ điền đi anh ơi. Chung dạ, cái đó là cái luật đó không. Nhưng mà thực tế là rất là nhiều người ta trẻ anh. Dạ.
Dạ, không có vấn đề gì đâu chú ơi, chú cứ điền cái đơn đó rồi chú báo cho họ là chú đổi địa chỉ thôi nhá. Dạ. Chú đừng
nếu
có
mà
để
mình đổi địa chỉ mình nên điền cái đơn đó báo cho sở.
Vâng, chỉ vậy thôi.
Mà nếu mà trễ rồi cũng nên điền nộp vô.
Dạ.
Thà là trễ còn hơn không. Dạ.
Dạ.
Dạ. Nhưng mà
không có vấn đề gì đâu. Dạ.
Cái thẻ xanh nó tới một năm tới nữa mới hết hạn rồi.
Dạ, nó không liên quan gì chuyện đó cả. Chúng
nó
nên...
liên quan. Dạ. Nó, cái câu hỏi là nếu mà mình dọn, đúng không? Thì mình nên vậy, báo. Dạ.
Nên báo hả?
Rồi, vậy cảm ơn luật sư và anh Tấn rất nhiều nhé.
Dạ, vâng, cảm ơn chú đã gọi vào tham dự chương trình. Dạ.
Sao quá vậy?
Dạ. 817-899-4110, Bùi Huyễn và luật sư Michael Cao, xin mời thính giả khác đang chờ. Hello.
Hello, có phải em không?
Dạ, vâng.
Dạ, hello, chào anh, chào luật sư. Em tên là Linh, em ở Phú Quốc.
Em câu hỏi của em á là ba em có thẻ xanh rồi mà bây giờ ba em về Việt Nam còn 2 tháng nữa thì phải quay lại Mỹ. Thì bây giờ em muốn xin một cái permit để ba em ở lại Việt Nam 2 năm luôn mà có được không
vậy? Cái câu trả lời là được chứ không phải là không có được. Nhưng mà chị phải làm theo đúng cái thủ tục re-entry permit. Okay. Cái thủ tục đúng thì làm sao là ba của chị phải có mặt ở Mỹ, rồi lúc đó mình mới nộp cái đơn đó vô, rồi ba của chị phải lăn tay ở Mỹ, rồi lúc đó muốn đi đâu thì đi. Thường thường là cỡ 4-5 tháng mới cấp cái re-entry permit. Yes, cái re-entry permit có thể là cho mình ở hợp pháp ở nước ngoài nước Mỹ trên 1 năm, nhưng mà một lần nữa cái đó nó không có đảm bảo là mình không bị xử và không bị trục xuất. Okay. Mình cần vẫn phải cho hải quan của Mỹ biết đó là cái lý do là như vậy. Tôi ở nước ngoài quá lâu, tôi vẫn giữ lại cái gốc ở bên Mỹ, tôi vẫn có nhà, có tài khoản ngân hàng, có debit credit vân vân.
Có nghĩa là ba em phải có mặt ở Mỹ, ba em phải quay trở lại Mỹ rồi mới xin được cái permit đó đúng không anh?
Chính xác chị, chị nên đọc cái đơn, cái hướng dẫn của cái đơn E131 re-entry permit chính xác nha.
Dạ rồi, ok. Cảm ơn luật sư nha. Dạ, chào.
Dạ, chị.
Cảm ơn chị đã gọi vào tham dự chương trình. Chúng tôi trở lại đường dây 8178994110 và rất có thể đây là thính giả cuối cùng trong chương trình. Alo.
Alo.
Vâng, chúng tôi đã nghe rồi. Mời chị.
Dạ, xin chào luật sư. Em có câu hỏi. Em bảo lãnh cho anh của em, gia đình của anh em là tháng 9 năm 2004. Mà giờ nó xét tới tháng 5 năm 2004. Mà em thấy giấy tờ nó chưa có, em chưa có nhận được cái gì hết á. Cho nên em mới check cái case của nó. Mà sao em ở USCIS thì cái case của nó lại là nó không có tìm được cái case đó.
Nó chưa chấp thuận hả chị? Chị có bao giờ nhận cái giấy chấp thuận chưa?
Dạ có rồi.
Ủa có giấy chấp thuận là ok. Cái đó thì chị gọi số 800 hả chị?
Em cũng gọi số 800 thì nó nói là cái này nó không có tìm được. Nó phải tìm. Mấy năm dịch trước thì em có check, thì em có thấy nó trên online, nó vẫn có process, nó vẫn tiến trình.
Ok, nhưng mà chị đã nhận được cái giấy approval rồi đúng không?
Dạ.
Chị check ở bên trung tâm visa.
Nó approve check năm 2009 thì phải.
Hiểu, nhưng mà nhiều khi nó, tại vì trong cái đơn approve, trong cái đơn chấp thuận nó nói là sau khi approve nó chuyển cái hồ sơ qua bên trung tâm visa đúng không? Chờ đợi.
Dạ.
Thì bây giờ là sắp tới rồi, chị check bên trung tâm visa, check bên NDC đó chị.
Mà cái website nào để em check được cái đó hả?
National Visa Center, chị Google National Visa Center.
Dạ, cảm ơn
chị. Vâng, cảm ơn chị, chúc chị may mắn nha. Vâng, thưa quý thính giả, rất tiếc là chương trình đã hết giờ rồi, cho nên chúng tôi thấy là còn một số quý vị gọi vào tham dự chương trình, chắc là chúng tôi đành phải hẹn quý vị trong chương trình này của tuần sau, vẫn là thứ năm mỗi tuần quý vị nha, từ 3 giờ 15 cho đến 4 giờ trên làn sóng 1600 AM của đài Radio Sài Gòn Dallas. Mời luật sư Michael Cao gửi cái thông tin của hai văn phòng chúng ta cho tất cả quý thính giả nghe đài được biết ạ.
Dạ vâng, rất là cảm ơn anh Bùi Hiển. Quý vị nào cần liên lạc với văn phòng của Michael, trước nhất là bên Cali Sài Gòn, Mo 214703 0903-214-703, 0903, văn phòng ở dưới Grand Prairie trong khu Asia Times Square, 972-606-9988, 972-606-9988. Xin mời anh Bùi Hiển.
Vâng, riêng tại Bùi Hiển với văn phòng luật sư Michael Cao thì Bùi là người chịu trách nhiệm chính về hồ sơ, những hồ sơ du học hay là EB-5 visa đầu tư. Tháng 5 này lại có một chuyến công tác 10 ngày ở tại Việt Nam. Nếu quý thính giả nào có người thân ở Việt Nam và cần muốn gặp trực tiếp Bùi Hiển hay là đại diện văn phòng luật sư Michael Cao tại Việt Nam, xin gọi để lấy hẹn trước. Đó là 281-900-5553, 281-900-4 số cuối là 5553. Quý vị cũng thể gọi số này để lấy hẹn gặp Bùi Hiển ở tại Sài Gòn Mall, ở vùng Garland hay là Asia Times Square ở vùng Arlington gần với Grand Prairie, vân vân. Thưa quý vị, một lần nữa xin cảm ơn sự theo dõi của tất cả quý thính giả. Cảm ơn luật sư Michael Cao. Ủa mà anh nói anh đang ở Dallas à? Bùi Hiển lại không. Anh trốn ở đâu? Hay là chúng ta chút gặp nhau ở Arlington anh nhỉ?
Yeah, lát nữa xuống Arlington. Bây giờ đang ở bên Garland này, xíu nữa xuống Arlington bây giờ.
Vâng. Một lần nữa thưa quý vị, chúng tôi xin trân trọng cảm ơn sự theo dõi tất cả quý vị. Xin hẹn quý vị chương trình này của tuần sau. Gửi lời chào luật sư Michael Cao.
Dạ vâng, Michael xin chào anh Bùi Hiển và chào quý vị và chào về đây Sài Gòn Dallas.